thì nói là trưởng lão Xá Lợi Phật. Cái trưởng lão để chứng tỏ cái sự kính trọng của cái địa vị của cái người này. Có ba cái loại trưởng lão: trưởng lão về tuổi, trưởng lão về cái pháp tính, nghĩa là cái người này hiểu, có trí huệ mà hiểu được cái Phật pháp. Có cái gọi là thứ ba là trưởng lão về phước đức. Phước đức có nghĩa là người ta muốn cúng dường cho cái người này. Thành những cái ngài tỳ kheo, những ngài a la hán mà tùy tùng với Phật đó, lúc nào cũng không rời Phật hết đó. Thì những cái ngài đại a la hán này, đại trưởng lão này đều là trưởng lão hết, họ luôn thân cận với Phật, bên cạnh Phật để mà học với Phật. Đó, gọi là trưởng lão. Lúc mà tôi ở Đài Loan á, học pháp bên pháp bên Đài Loan á, tiếng Tàu học pháp bên Đài Loan á, thì có cái phong tục lạ bên kia là những cái ngài hòa thượng á, mà lớn tuổi cao hạ, thường thường được xưng là trưởng lão. Đối với tôi nó hơi lủng củng một tí, tại vì cái trưởng lão đối với tôi là người đạo cao mà đức trọng, không thể nào nói khơi khơi như vậy được. Cái này là cái phần mà kinh A Di Đà, phần tựa của kinh A Di Đà đang nêu ra mấy cái danh vị của những ngài A La Hán này. Thì cái kinh mới nêu ra 16 vị đại A La Hán này từng cặp á, có 8 cặp tất cả. Một phần á là cái nội huệ mà ngoại thần thông. Cái cặp thứ nhì á là tu hành đầu đà, còn bên kia là cái biện tài. Cả một cặp thứ ba là giác ngộ được cái không, thấy được cái không và nhận thức được là cái hoàn, cái giả bên ngoài. Cặp thứ tư là mình từ bỏ cái si, mà cái nguồn gốc mình khiêm tốn. Nghĩa là mình cũng phải là dòng cái dòng cái nguồn gốc của mình đó, nó không được sang trọng lắm, không được quý phái lắm. Là mặc dù như vậy mình vẫn tu được thành một cái đại quả. Cặp thứ năm là cái đa văn và cái mật hành, tu một cách kín đáo, không ai biết hết. Cái cặp thứ sáu là suối chảy và cái là ứng cúng xứng đáng để mà được người ta cúng dường. Cặp thứ bảy là mình hóa cái tham của mình, hóa cái lòng tham của mình đi, và mình diệt trừ cái ngạo mạn của mình. Cặp thứ tám là cúng dường thuốc men và cúng dường đồ ăn cho tăng ni. 8 cặp của những 18 vị A-la-hán. Thành bắt đầu mình nói về những cái ngài vị A-la-hán này, tại sao họ là đại A-la-hán, tại sao mà họ được tôn kính như vậy. Thứ nhất là ngài Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất á, là được đặt tên theo danh của người mẹ, tên của người mẹ. Có 3 cái ý nghĩa. Thân tử có nghĩa là cái thân của người mẹ của ngài Xá Lợi Phất rất là đẹp. Thứ nhì có là chim, thân con chim, con chim, con của cái người chim này. Tại vì cái mẹ của bà mẹ của ngài Xá Lợi Phất mắt bà rất là đẹp giống như con chim đó. Thứ tư là châu tử, là chu tử, có nghĩa rằng là cái mắt của mẹ ngài sáng như là châu báu vậy đó. Người cha của ngài Xá Lợi Phất á, là dòng dõi đại phạn, đại Bà La Môn. Hồi đó Bà La Môn là một cái dòng tộc mà cao nhất, cao quý nhất trong cái xã hội của nước Ấn Độ. Ông này á, đa văn, học hỏi học thức rất là rộng, mà ông học còn rất sâu và rất tường tận. Bất cứ những kinh điển nào ông đều học hết, ông cần biết bất cứ loại kinh điển nào mà có trong thế gian này ông đều học hết, thông minh như vậy. Thành cái chủng tử của người cha của Ngài là cái chủng tử của những người có loại, cái loại thông minh. Một cái phần mà mình, cái mình có là ngày hôm nay là mình hưởng từ cha mẹ mình tới. Cái duyên từ cha mình đem tới. Thành ra mình phải chú trọng cái chủng tử của cha mẹ ra sao. Thành cái chủng tử, cái dòng này là cái dòng, dòng của dòng, dòng quý tộc, mà cái dòng mà vừa thông minh nữa. Hồi xưa có những cái sách bên Ấn Độ, nó có những sách mà về tôn giáo rất cao siêu, thì ngài, cái ông cha của ngài Xá Lợi Phất á, đều nghiên cứu hết tất cả rồi. Thì người phu nhân của ông cha, người mẹ mới mơ cái giấc mơ mà nó báo mộng cho biết á, là mình sẽ đẻ một, trong tương lai sẽ đẻ một đứa con có đại trí huệ, lúc mà đấu pháp với người khác là không, là vô địch, và có thể thắng hết tất cả những cái tôn giáo khác, lý thuyết của những tất cả tôn giáo khác. Mẹ ngài đã mơ được thấy như vậy rồi. Thành sau cơn mơ đó thì bà phu nhân này nghén thai. Và trong lúc mà bà có thai với ngài Xá Lợi Phất thì bỗng nhiên cái trí huệ của bà mẹ người phu nhân này nó tăng trưởng rất là nhiều. Thành có thể đấu pháp, có thể bàn pháp với những cái người chân tu khác thời đó. Tấm 101. Thì ngài Xá Lợi Phất gọi là pháp tính trưởng lão. Lúc mà 8 tuổi là khắp tứ phương đều nghe tiếng của ngài rồi. Tại đó lúc 8 tuổi là biết hết tất cả những kinh điển rồi. Là giống như cha ổng vậy. Ngài có cái nguyện vọng rất là cao. Và cái tính ngài rất là thẳng. Đừng có ngủ gật. Cái này đừng ngủ gật, tại vì cái này nó mô tả chứ mình biết làm sao mình nhận ra cái người mà có khả năng. Người đại tài. Thời nay người ta gọi là có tham vọng. Hàng như Jasmine rất 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 là có tham vọng, muốn sau này mình rất là giàu. Đó gọi là tham vọng. Thì xã hội này tôn trọng cái đó, đặt cái giá trị rất cao vào cái đó. Cái hay của ngài Xá Lợi Phất là cái tham vọng của ngài gọi là cao vọng chứ phải là tham vọng. Xã hội mình gọi là tham vọng. Thời của ngài gọi là cao vọng. Nhất là tính rất là thẳng thắn. Thành những cái người mà cái tính tình có giữ được cái tính tình thẳng thắn, mặc dù bị chọc quê, mặc dù bị người ta chê là mình nhẹ dạ, mình thiếu cái khéo léo, mà giữ được cái tính thẳng thắn như vậy, mấy người đó có các căn cơ, những người có khả năng rất là cao. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy bác? Sao người mà thẳng thắn mà mặc dù bị người ta chê, bị người ta chọc quê, bị người ta chỉ trích vẫn thẳng thắn như tại sao có khả năng cao? Họ không bị cái ngoại cảnh ảnh hưởng họ. Cái bản chất của họ không có đổi bản chất họ được. Cứng quá đi. Tâm từ bi. Nếu được như vậy thì không sớm muộn gì cũng sẽ phát cái huệ ra. Tới lúc mà 8 tuổi thì nội trong 7 ngày là thông hiểu hết tất cả những cái lý thuyết về Phật giáo. Thì lúc 8 tuổi đã có thể đã bài tất cả những cái người lãnh giáo lãnh đạo tôn giáo thời đó rồi. Đấu mà đấu pháp với họ, đấu lý với ngài Xá Lợi Phất, đứa con nít 8 tuổi á, là đấu hơn mấy người tổ sư binh bên mấy cái pháp kia. Ông hỏi là cái Phật pháp gì mà nó thông thạo, ông này thông thạo thông hiểu được là Phật pháp, thì tôi nói cái thời đó Phật pháp nó còn nó không có sâu rộng như bây giờ đâu. Thành mặc dù ngài hiểu thì hiểu vẫn chưa hiểu, không có nhiều sâu xa bằng ngày hôm nay. Tố tâm 112. Thì người mẹ của ngài hồi lúc mà thưa thích đấu pháp với người anh trai lắm, mỗi lần đấu cãi pháp như vậy thì thua. Mà khi mà có thai của ngài Xá Lợi Phất á, thì mỗi lần mà đấu pháp người ông anh á, bỗng nhiên là lúc nào cũng thắng, đấu đâu mà thắng đấy. Thành tại đó là nhờ tại ngài Xá Lợi Phất trời. Mà trong thai mẹ đó là đã giúp mẹ đấu. À, chưa sinh ra đã có hiếu với mẹ ngay lập tức rồi. Dễ sợ không? Cưng mẹ ngay lập tức. Thế ông cầu của ngài Xá Lợi Phất cũng phải là khờ. À, biết ngay lập tức, nói là cái bà này á, cái cô em gái này khi nào tôi đấu cũng hơn cô, mà khi cô có thai một cái khi nào cô đấu cô cũng hơn tôi hết á, chắc chắn cái thằng con nít ở trong bụng bà á, cái thằng quỷ rồi đó, nó sắp ra rồi đó. Ông mới lo, ông nói trời đất ơi, tôi là đại sư, thua em gái không sao, một đứa thôi, nếu nó đẻ ra thua thằng con nữa, thằng cháu nữa là không được, chuyện không thể chấp nhận được. À, ông cầu này là máu ai tôi là, vì mà thua đấu mà thua là nó chấp nhận được. Thành mà lật đật đi tòng sư, đi nghiên cứu, đi xa thì có xa, để 16 năm trời để nghiên cứu pháp. 16 năm á chỉ nhất tâm mà là nghiên cứu cái giáo lý thôi. Thì không có phí thì giờ để mà tắm rửa hoặc là để mà cắt là mũi nữa. À, cắt ngón tay ngón chân nữa. Bởi vậy nổi tiếng là cái ông Bà La Môn mà móng tay dài nghiên cứu 16 năm trời. Hiểu hết tất cả những cái giáo lý ngoài đạo rồi mới nói, mới thỏa mãn, rất thỏa mãn là bây giờ mình về mình tìm cái thằng cháu. Mình đi nó. Về cái cháu tôi đâu? Một bà nó mấy người em gái mới nói là nó bỏ, nó cạo đồ, nó xuất gia đi theo Phật rồi. Tới lập tức rượt tới gặp Phật, ra mắt Phật, rồi đòi Phật phải trả lại cháu mình. Phật mới nói ông muốn lấy con cháu về hả? Được. Muốn dẫn cháu về nhà được không sao hết, với một điều kiện thôi. Ông cầu mới nói là ngài đòi cái gì? Thì Phật mới nói mình đấu pháp, mình cãi pháp với nhau, nếu mà ông thắng tôi thì ông có quyền dẫn cháu về. Thì ông cầu mới nói gì, tao học 16 năm tao biết cái gì, có pháp gì mà tao không biết, cái gì mà tao không hiểu đâu, sẵn sàng đấu, chắc chắn sẽ hạ Phật. Thì Phật mới hỏi ông này về với cái chủ trương ngài là sao, ngài chủ trương cái gì? Ông cầu mới nói là tôi vô thọ là cái tông của tôi, không gì tôi nhận hết á, vô thọ nghĩa bất cứ gì tôi không nhận. Ông này ông nói là cái chủ trương tôi á, bất cứ ông nói gì tôi đều không chấp nhận hết á, bất cứ gì tôi đều không chấp nhận hết á. Phật á hoàn toàn không suy nghĩ, không cần suy nghĩ, Phật nói ngay lập tức. Nói là vậy hả? Vậy ông có chấp nhận cái vô thọ là chủ trương đó không? Có nghĩa là sao? Nếu cái ông này muốn chấp nhận cái đó thì ông đã có thọ thì sao ông nó vô thọ được? Ngược lại, nếu ông nói mà tôi không chấp nhận cái vô thọ này á, tôi không chấp nhận á, tức là ông không có một cái tư thế gì để mà cãi hết á. Thế đâu còn cãi đâu. Làm sao ông thắng được? Phật không suy nghĩ, nghĩa là giống như lúc mình đấu võ vậy, ta xuất chiêu ra mình lấy chiêu mình trả lại thôi, không được suy nghĩ. Bởi mới gọi là đấu pháp vì vậy đó. Tại vì lúc mình đấu người ta nói ra một câu là mình đấu pháp, mình trả chiêu là ngay lập tức. Cái loại đấu pháp là cái loại công phu tuyệt tuyệt cao. Trong chàng lúc mà đấu võ đó, quý vị biết tới một trình độ nào đó rồi á, không có đấu bằng tay chân nữa. Hầu như ngày hôm qua có một sư cô tới hỏi pháp tôi, gọi là hạch pháp tôi, hỏi là thầy dạy thiền sao mà thầy dạy kỳ cục quá, thầy dạy tâm bậy rồi. Tôi Tôi hỏi ngược lại vậy thì cô, tôi cô biết, tôi nghĩ tôi thật vậy, cô nói cô biết thở, cô nghe diễn tả tôi nghe, cô dạy tôi cách thở của cô đi. Cô nói tôi thở chậm mà tôi thở sâu mà tôi thở chắc. Vậy thật rồi, tôi nói tôi thật rồi, tôi nói là tôi không cần suy nghĩ nữa, là thật rồi đó. Thật sẽ được, cái này là thở của Thiếu Lâm Tự mà, thở của võ mà. Mà võ là cái này Thiếu Lâm có gì cao hơn hết. Hỏi cô này là cái phương đi thiền mà thở như là chết ngắt. Phải nhớ rằng á, những cái người á mà tu võ họ phải thiền. Những người thiền không cần phải luyện võ. Tại cái công phu trình độ nó khác nhau. Người luyện võ phải cần luyện thiền mới tiến bộ được. Mấy trường độ họ cao, đại cao thủ, họ phải cần luyện võ, họ phải cần luyện thiền. Võ cái vị tới trình độ cao rồi á, không có dùng tay chân nữa, dùng ý mà đánh người ta. Cái trình độ cao về võ, võ thuật là phải dùng ý mà đánh người ta, chứ không có dùng tay chân nữa. Phải xả cái chấp trước về cái thân mình. Nhất là phải xả cái chấp trước về cái thở. Cái tụi võ đó, cái sơ hiệu, tại vì sư cô ngày hôm nay mình nói xấu sư cô được không sao. Cái tụi võ, họ cái người luyện võ, họ bị kẹt vào cái hô hấp, họ phải thở. Tôi chưa gặp người võ, võ sư nào mà trình độ cao hơn cái ông này đó. Chưa gặp người nào hết đó. Tàu, Nhật, Đại Hàn, Việt Nam, không ai bằng cái trình độ ông này. Bây giờ trong mấy cái đài truyền hình đó, mấy cái cây bô nó có đủ mấy cái ngày trưởng môn, mấy cái pháp môn họ đang dạy học trò họ, đang truyền bá cái pháp của họ. Ngày kia tôi quen một cái người đó, cái ông này 80 tuổi, hơn 80 tuổi rồi, là ông là tổ sư còn lại duy nhất về cái ngành võ thuật ninja bên Nhật đó. Cái ông này thì cái trình độ ông này là ông nhẹ nhàng như sợ lắm. Ông đánh người ta ông đánh như cái lông vậy đó. Trình độ ông này sao? Nhị thiền. Cao nhất của ninja bên Nhật á, nhị thiền đó. Ông này là ông là ngũ định rồi. Bên họ cái pháp họ là chú, gọi là cái hô hấp á, là vi chủ, có nghĩa là cái thở là cái quan trọng nhất. Sư cô ngày hôm qua nói rõ ràng như vậy đó, tôi biết thở mà, người pháp tôi pháp thở mà, phải không cô? Ngày hôm qua sư cô đã nói đó, tôi là người luyện võ, tôi biết thở mà, thì cái thở là cái chủ yếu của cái luyện võ, bất cứ cái võ thuật nào phải lấy dùng căn bản là thở. Ta họ biết thở. Tôi nói nè, thở như vậy không phải là lý tưởng cho thiền. Bởi vậy bên cái võ thuật họ, họ tới cái trình độ họ dùng ý họ đánh người ta, họ tấn công người ta, nhưng đều cái trình độ vẫn dùng cái ý như thường, vẫn dùng cái trí mình như thường. Còn cái thiền á, không hoàn toàn không dùng trí nữa, nó xa không thể tưởng được. Cái thiền á, nó gọi là nó bất khả tư nghị. Bên võ thuật á, mà dùng ý mà đánh người ta một cái trình độ nó kinh hoàng, nó dễ sợ lắm. Này sư cô đưa dùng cái mỏ mà đen mà trước mà tôi dùng, tôi để cái này này bị bể đó. Cho tôi mở ra tôi coi. Cảm ơn con. Nghe không? Cái bể. Mấy năm nay tôi làm lễ tôi phải dùng cái này để mà tôi thế cái mỏ lớn đó. Và tôi đánh bể đó. 2 tháng trước khi mà sư cô Phước Từ tới, cô đánh trật nhịp, đánh nhịp trật nhiều quá. Lúc mà tôi ý, tôi đang dùng sức, dùng công, rồi tôi cái tâm tôi, để tôi nói cái việc, lúc mà tôi đang bực mình, sư cô bên kia đánh trật nhịp đó, Tôi nói là chú tâm vào, gõ từng cái tâm tôi, tôi đều nghĩ ý, tôi đánh mạnh vào cái chỗ này một cái nó bể ngay lập tức, cũng chừng đó thôi, tại vì nó nặng quá rồi, cái chày này nó nặng sẵn rồi, thành nên cái gì mình nhớ nhấc tay lên cái tay nó mỏi, lúc gánh cái này mình chỉ cần mình, nếu mình nhấc tay lên như vậy thì nó quý vị có cái khả năng rồi, quý vị không biết xài thôi. 300 đồng. cái khả năng mà công phá của mình đó, nó vô tận. Tại quý vị hiểu cái phương pháp mình tu luyện nó khác chỗ nào? Mình đâu có muốn luyện cái phương pháp để đả phá công phá người ta, mình muốn tu luyện cái phương pháp để mình kiềm chế cái phiền não của mình. Tại mình có khả năng, mình không kiềm chế được cái phiền não, mình chỉ phá đời thôi, phá hại người ta thôi. Tôi chưa dạy cái gì cái làm sao mà đã phá cái này thôi. Quý vị tưởng tượng mình đấu võ, tôi đấu võ cái việc giơ tay tôi vỗ tay một cái là trong cái nội phủ của quý vị, cái tạng phủ của quý vị là nát hết. Ở ngoài đâu có thấy gì đâu, ở trong nó nát. Chúng tôi dạy cái vị là cái tâm, chứ không dạy mấy cái này. Cái này cái vị từ từ sẽ thấy. Để tiếp tục tu á, trước sau cái vị sẽ làm được mấy cái chuyện này hết. Để lúc mình tới đó rồi thì hy vọng cái vị có đủ cái sự tự chủ, cái phiền não mình để không làm bậy thôi. Ngày qua sư cô đi, sư cô có đây, khó mà giảng nghĩa cái sư cô cái chuyện này đó. Nhờ sư cô mình phiền não. Mất 300 đồng. Tại cái hay ở cái chỗ này, ở chỗ tôi thích thú, tôi khoái cái chỗ này là tại vì Phật không cần suy nghĩ mà đã phá cái tư thế ông kia ngay lập tức. Đối thủ mình ngay lập tức. Cái đó là tối thượng thiền. Tấm 113. Có người thắc mắc, ta hỏi tại sao mà có nhiều người đại A-la-hán, có đại trí huệ, cũng có đại thần thông, mà tại sao mà phải nêu ngài Xá Lợi Phất đầu tiên hết? Họ tại vì ngài là có thể thắng hết tất cả những cái người A La Hán khác về cái đấu lý. Cái trí huệ ngài là tối thượng, không thể so sánh được. Lúc mà nghe giảng pháp, nghe gặp bên cạnh Phật thì ngài là người có đủ trí huệ để biết hỏi cái gì. Cái trí huệ là ở chỗ mình biết hỏi cái gì. Trí huệ không phải là mình biết hỏi cái gì. Mình biết mình không biết. Mình biết hỏi cái gì về mình không biết. Trí huệ thường thông thường người ta nghĩ trí huệ có nghĩa là mình biết, không phải. Trí huệ là mình biết cái mình không biết, mới gọi là cái trí huệ. Ngài là người thủ lãnh, bởi vậy ngài mới gọi là được nêu ra đầu tiên hết. 84. Nên ngài là trong những bậc vị trưởng lão A La Hán, ngài là đệ nhất về huệ, về trí huệ. Tại sao như vậy? Lúc ngài còn tu á, gặp được một người thiền tri thức dạy ngài, truyền cho ngài cái pháp môn Bát Nhã. Pháp môn Bát Nhã là gì? Là mỗi ngày tụng chú Đại Bi, chắc bác thân hương muốn biết cái này mà tụng một biến chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm, tụng tiểu thập tiểu chú, tụng cái tâm kinh. Nếu quý vị làm như vậy mỗi ngày á, chú Huệ tự động nó sẽ phát ra. Ông này mỗi ngày chỉ tụng chú Lăng Nghiêm thôi, ông này muốn học cái pháp. Ok, tu pháp môn này á, thành đệ nhất huệ. Mỗi ngày đều làm như vậy. Ông nói ngày cả ngày luôn, cái này còn ít quá, chưa nhầm gì hết. Tu phải có sự thăng bằng, có cái pháp tu đàng hoàng. Chứ không phải nói là tôi biết tu rồi, không cần tự động tu, sự động nó sẽ tới. Không có đâu, phải có pháp môn đàng hoàng. Bởi cái Phật giáo mình á, không phải đòi cái gì phải thông minh nghe. Thông minh phải là quan trọng nhất. Cái người mà tôi muốn dạy không phải là cần về thông minh. Ai thắc mắc gì nữa không? Sư cô có mấy cuốn sách ở trong trong office đưa cho họ. À, họ đem về, họ thỉnh về. Hai cuốn. À. Bác có chưa? Bác thân hương có chưa? À, kinh đỏ đỏ đó. Ba cái. Buổi sáng đó là một lần. Thành lúc mà mình chọn người dạy á, chọn người làm cho xuất gia dạy người ta, không cần phải thông minh. Cái quan trọng là mình tu đúng pháp á, cái trí huệ nó mở ra. Đặt là tại từ từ nó mới bớt đặt. Thành tại bởi vậy những cái người xuất gia trong chùa á, là buổi sáng là họ tụng với mấy cái pháp này, buổi sáng sớm công phu khuya đó họ làm cái pháp môn này, nên từ từ họ tu lâu năm bụng như cái huệ họ phát ra. Cái đáng tiếc á, mấy thầy mấy cô không có tụng công phu khuya nữa, mấy cô thức dậy sớm không nổi, làm tụng lần bây giờ nhớ. Thiệt ra ngài Xá Lợi Phật thiệt ra gọi là Kim Long Phật, họ đã thành Phật rồi mà hiện thân làm A La Hán. Ai thắc mắc gì không? Có ai thắc mắc gì ngài Xá Lợi Phất không? Bởi cái duyên mình á, gặp những cái ngài đại chân tu này á, để người ta dạy cho mình cái phương pháp để sao mà tu luyện cho đúng. Tiếp tục. Maha Mục Kiền Liên. Maha là tiếng Phạn, có nghĩa ba cái nghĩa. Đại nhiều và thù thắng. Mục kiền liên có nghĩa là thải thục thị, có nghĩa là đây là những cái dòng dõi của những cái một cái gia đình của dòng dõi mà họ chuyên môn đi lượm mấy cái đầu lái bạc, gọi là cái lái bạc là gì, là cái Phật Khoa Lan và Khoa Môn phải không? Hỏi nó gật đầu phải không? Củ cải hả? Không phải đâu. Ok. Lai bạc là cái loại cải đó. Cải thì tại vì đời xưa mấy cái tổ tiên họ là ăn cải để mà tu, không có chỉ ăn cải để mà tu luyện. Hoặc là có tên là Câu Lạc Đà, là cái tên của một cái thần của cái cây đó. Tại vì xin cầu cái cầu con, xin thần cây một cái đứa con mùng con, thì khi mà đẻ được con biết ơn người thần mới gọi tên, đặt tên con mình theo tên của cái vị thần đó, thần cây đó. Ngay bên cái dòng mẹ của ngài Mục Kiền Liên là đã từng tu. Ngài Mục Kiền Liên này là đại thần thông. Ngài cũng là một người bạn rất thân của ngài Xá Lợi Phất. Tại cái ông Mục Kiền Liên này là bạn rất thân với ngài Xá Lợi Phất. Hai người đều chán trường về cuộc sống thế tục. Hai người đều học nghiên cứu về những cái kinh điển bên ngoài đạo. Sau nghiên cứu xong rồi mới quyết định rằng mới thấy rằng là cái pháp mà họ nghiên cứu, họ tu được, họ hiểu được á, không phải là cứu cánh. Cứu cánh nghĩa là sao? Vẫn chưa phải là hay nhất. Thành ra bây giờ họ người tu hành mà họ vẫn có cái tham vọng phải đạt tới cái cứu cánh, cái rốt ráo của nó. Thành ra họ tu hành mà họ có cái thèm thuồng, cái khao khát, có một cái pháp cao nhất mà có thể tu được. Quý vị không cần học thuộc lòng mấy cái này, chỉ tùng thôi. Thì nếu tự nhiên nó thuộc lòng thì cũng được, mà không thuộc lòng cũng sao hết. Khi mà tùng như vậy á, là cái hiệu quả, cái phước báo nó không khác gì thuộc lòng hết. Tại sao có phước? Tại sao có huệ? Tại phước mà nhiều dễ sợ. Mình có phước, mình phước mà nhiều dễ sự đồng huệ nó phát ra ngay. Tùng mấy cái thần chú đó tạo rất là nhiều phước. Thế là hai cái người, hai anh em tu hành với nhau, họ quyết định là phải có pháp gì hay hơn cái pháp này họ tu, chưa phải là hay nhất. Ngày kia ngài Xá Lợi Phất đi đường, trên đường thấy được người đệ tử của Phật, thành ngài ngẫu nhiên gặp được một người đệ tử của Phật, là một trong năm người mà đệ tử đầu tiên mà Phật nhận sau khi ngài Phật thành Phật á, thì năm ngài thu năm người đệ tử đầu tiên hết á, là một trong năm người đó. Ngài Phật á, khi mà ngài mà thọ năm người đệ tử đầu tiên của Phật á, ngài dạy họ xong, ngài sai họ đi ra khắp tất cả tứ phương. Thì gặp một người đệ tử của Phật đi bộ không á, đẹp quá đi. Thấy người ta đi bộ không á mà thán phục sát đất luôn. Chắp tay lại. Bạch đại đức, thầy của ngài là ai? Cái ngài Mã Thắng này, cái phong cách ngài nó hay quá đi. Nó quá đẹp đấy. Thành ra ngài Xá Lợi Phất nhìn một cái, liếc một cái, mê. Cái đam mê về cái biển tu hành đó. Thấy một cái là mê tít thò lò. Tu cũng như vậy. Hỏi mà đại đức, thầy của ngài là ai? Thấy cái trình độ này dễ sợ không? Thấy đẹp như vậy rồi vẫn muốn với cao hơn nữa. Bởi vậy mới gọi là đại trí huệ. Biết hỏi. Đúng không? Cái xã hội này á, quý vị biết không? Thấy người ta hay hơn mình á, là mình tới đây dạy tôi dùng được không? Ông này á, ông khinh hoàng lắm, ông nhìn một cái này, thầy ông là ai vậy? Bởi vì trí huệ ông Xá Lợi Phất hơn trí huệ mình nhiều. Ngài Mã Thắng mới nói là thầy tôi là Phật. Xá Lợi Phất nữa đi, giảng ký giùm đi chứ. Dễ sợ không? Moi óc người ta. Ngài dạy cái gì vậy? Phật, Đức Phật dạy rằng á, tất cả những cái pháp á, là từ cái duyên mà sanh và cũng từ duyên mà diệt. Nghe hai câu đó xong một cái đắc à là hán quả. Để tôi nhắc lại cái gì nha, chắc là lần đầu tiên cái gì nghe không rõ, nghe hôm nay nghe không rõ, tôi nhắc lại này, tất cả những pháp từ duyên mà nó sanh ra cũng từ duyên mà diệt. Nghe rõ chưa? Nghe một cái đắc a la hán quả. mình nghe đọc cái kinh ngày Tiên Hóa giảng cái phần này mình mừng dễ sợ, mình đâu có thèm. Mấy quý vị có một nhóm muốn học cái pháp bát nhã, tôi cũng học pháp môn đó nha, tôi nhắm cái pháp môn này này. Đọc luôn thôi cũng hiểu. Sau này tôi mới hiểu tại sao như vậy. Là phải tu cái pháp môn bát nhã trước triệu triệu kiếp rồi á, nghe cái này mới thành a la hán quả được. Chắc không cần 1 triệu đâu, 900.000 lần cũng được. Pháp môn là sao? Mình lo mình trồng cái phước mình đi, to tu đi. Lúc mà duyên nó chín một cái là mấy cái phước nó biến thành huệ ngân đức. Tôi nói cái gì biết trước, tôi báo trước cái gì rồi, cảnh cáo cái gì đó. Đừng có đi đường tắt. Phải lo tu, muốn như ngày Xá Lợi Phất là phải lo tu pháp môn bát nhã cái đó. Phải tu chứ đâu phải mình tu ngày cái xong, tu có nửa tiếng là loại xong rồi. ngồi tu có nửa tiếng tại sao mình chưa giác ngộ, cứ thắc mắc hoài. Giống như có người tới hỏi, mấy người phải công nhận người ta đặt dễ sợ lắm. Cách đây mấy tháng có một cái người tới hỏi tôi, bẩm thầy, người con tay lành chân lành. Tôi nói là nhờ thầy cho phép sư cô Phước Từ chữa bệnh cho con. Tôi nói không, tôi dạy cách này hay hơn nữa. Tôi dạy ngồi thiền. Dạy xong rồi á, không ngồi. Vậy không ngồi á, lừa là. Rồi vài tuần sau rồi bỗng nhiên nổi hứng lên, nổi hứng lên bắt đầu ngồi thiền. Chỉ một cái pháp môn như vậy, chỉ cái bốc một cái là chữa ngay lập tức. Hỏi cái gì cho thuốc ngay lập tức, có bệnh gì cho thuốc ngay lập tức. Mà thuốc mình có vẻ hơn cái thuốc người ta một tí, đoàn người ta đòi thuốc ngoài miệng uống mọi người. Còn thuốc mình thuốc tự chữa. Lúc mà có vấn đề lớn làm gì, trở lại cái thói cũ, tự kiếm cách chữa bệnh thôi, chứ không thèm hỏi thầy nữa. Đúng, gọi là đặc, đi gọi cái gì bây giờ hả? Đặc quá đi, dạy sao được. Nói cách khác có nghĩa là sao? Phước nó hết. Có phước tự động hỏi ngay lập tức à. Phước nó hết. Dễ sợ như vậy đó. Cho là cho mới đồ ăn tiêu khiển thôi, giải thú thôi. Muốn hưởng cái pháp, tịnh độ cần phước nhiều không thể tưởng được. Cái phước mà phước vãng sanh là cái phước mà tối thượng. Đang đam mê cuộc sống hiện tại này. Hắn bị mất cái sáng suốt này. Còn cái phước báo mà bên tịnh độ đó là phải biết thỉnh nó mới có được. Thấy hơi đặc một tí không? Mình còn không sống được, lo sống còn 10 năm 20 năm nữa. Chỉ đam mê như vậy thôi, không biết là mình làm vãng sanh một cái mình được giải thoát đời đời luôn. Dạ, bà kia vậy, tôi nói nhận bà, nó là bà hơi chậm một tí, hơi đặc một tí. Mà tôi nhận bà ở đây với tôi để tôi sửa soạn, tôi chuẩn bị tôi gửi đi vãng sanh. Tôi không nói là tôi không bắt trả tiền, không bắt làm việc. Tôi không đòi hỏi là con của bà phải làm nô lệ với tôi. Không đòi cái gì hết á. Chỉ nói là tới đây đi để tôi sửa soạn, tôi gửi đi vãng sanh. Không thật. Dễ sợ không? Không có phước thì chịu thôi. Kinh hoàng như vậy đó. Trong cái pháp mà Ngài Chuyên Hóa nha, truyền qua chúng tôi á, là nếu cái vị người làm xuất gia mà trên 70 tuổi á, là không ai rờ tới được cái vị hết. Không có quyền đụng tới cái gì. Ngài Tiên Hóa đặc biệt như vậy đó. Trên 70 tuổi đó, là muốn làm gì làm, ăn bao nhiêu ăn, muốn đi đâu đi, muốn ngủ. Không muốn làm gì thì cứ tưởng tự động làm thôi, muốn làm gì làm đấy, sướng như vậy đó. Người lớn tuổi được ưu đãi, trong pháp mình là người lớn tuổi được ưu đãi, ưu tiên. Tôi mắng trong hai người này, tại vì người ta hỏi ta là làm sao mà vãng sanh. Bây giờ tôi nói cái pháp 49 ngày á, là tôi không phân biệt. Hiện bây giờ có hai người á, tôi cấm không được gặp tôi á, hai người thôi. Hai người đó tới gặp tôi là tôi không giúp. Còn bất cứ ai tới gặp tôi không giúp hết. Như ông chồng, ông cậu bên này á, là hoàn toàn không tu. Mà đi tầm bậy không à, rồi lúc mà chết á, tới cầu cứu bên Vạn Văn Thành, rồi họ chạy làm xong chạy qua tôi cầu cứu, tôi dẫn gửi cho đi rồi xong rồi. Thì ông này ông người tầm bậy, người hơi thiếu đạo đức một tí. Còn ông chồng ông này là không có tin tôn giáo, cứ khinh thường cái tôn giáo. Thì tôi giúp đỡ cho ông, nói là sửa soạn cho ông, là khi mà chết á, cái chuyện lúc mà chết á, bây giờ ngon lành vậy, lúc mà chết một cái là chuyện nó kinh hoàng dễ sợ lắm, người là thất điên bác đạo đó. Sửa soạn cho ông rồi để đừng có lo, mình đừng có lo là tại vì tôi đã dàn xếp để con người tới giúp ông rồi, ông đừng có sợ gì hết á, đừng có lo, mọi chuyện sẽ xong hết. Xong rồi gửi ông đi vãng sanh rồi thì ít nhất á được ơn bà vợ mới lo cho mình chú đá như vậy, mình qua mấy cái sướng, bây giờ sung sướng rồi, ít nhất phải trở về nói cho bà biết, là khuyến khích bà nữa, tôi cảm ơn mà bà đã lo cho tôi để mà cố gắng mà tới theo tôi cho qua để mình gặp lại với nhau, đúng không? Ít nhất phải làm như vậy, có tình có nghĩa một tí chứ, có lão quan kia lão đi tuốt luộc luôn, cái dân đồ vô bạc nghĩa dễ sợ luôn. Tôi hỏi cái vị, nếu cái vị gặp người như vậy biết trước, cái vị có giúp không? Có giúp không? Tôi vẫn giúp như thường.
Mình giúp đâu phải bắt người ta biết ơn đâu.
Bởi vì cái khổ tâm như sợ là bịa tới ở để tôi sửa soạn tôi gửi đi. Chừng đó thôi đó, đại sự là gửi đi đó mà cũng không chịu. Điền cái đầu. Cho đó mà không lấy, dễ sợ không? Hoàn toàn không đòi hết đó. Mà tại sao vậy? Cái chướng ngại nó nhiều quá đi. Nghe một cái đắc sơ quả a la hán, à, mừng hết lớn luôn, lập tức chạy lọt tọt về gặp ông Mục Kiền Liên. Nghe, ê Mục Kiền Liên có chuyện nữa kể ông nghe. Kể chuyện gặp ngài được Mã Thắng, ông giảng cái pháp Phật dạy ông á. Mục Kiền Liên nghe một cái đắc sơ quả a la hán luôn. Họ hai người anh em này mới dẫn tất cả đệ tử đi tới gặp Phật, xuống tóc quỳ theo Phật, tui Phật. Ai thắc mắc gì không? Mấy người rất là đặc biệt. Thế thời gian này á, thời buổi này á, là họ cách mà họ thông thường bây giờ. Có ai biết tôi nói chuyện gì không? Ai làm cái này rồi? Tôi không làm sao tôi dạy cái gì mấy cái pháp này được. Thời buổi này á, là mình làm á, là mình lợi dụng cái sức người ta để làm lời cho mình, đúng không? Có nghĩa, đúng không? À, thời buổi này, đúng theo tiêu chuẩn thời buổi này á, là thay vì á, là họ biểu đệ tử họ tới quy với Phật, thì họ nói để tao tới quy Phật cái trả, xong tụi mày tới quy cho tao, đúng không? Có rồi pháp thế gian. Cái người này nó trí huệ nó độ ta hay đến chỗ ta nói rằng á, Phật á là thầy hay hơn, tới làm học với Phật thì đừng học với tôi nữa. Có một cái trí huệ mới nghĩ được như vậy. Tại một cái hành động với trí huệ nó tạo ra cái phước hay ở chỗ đó. Nếu như họ làm phước bằng cách họ dạy đệ tử họ, tạnh lúc mình dạy mà tạo phước, đúng không đó. Thì cái phước đó nó còn nhỏ. Họ nói thay vì họ dạy đệ tử họ thì họ nói Phật dạy đệ tử họ, thì cái phước họ nó lớn hơn là họ tự dạy đệ tử họ nhiều. Nó gọi là trí huệ chứ thôi, nó có trí huệ. Mình á, mình đòi mày tới để cô tới cô huy với thầy trước, rồi con tới cô học với cô, rồi cô dạy con sau nha. Rồi con xây chùa cho cô ha. Cái phước nó còn nhỏ, thảy luôn cho Phật luôn. Giỏi dễ sợ, hai anh em giỏi dễ sợ luôn. Mình đọc cái này mình tặc lưỡi nó rơi xong mà tiếc quá. Thì biết gì, phải biết dùng người ta chứ mình mới giàu được chứ. Khi gặp Phật á, Phật rất là lịch sự. Phật nói: tỳ kheo, hoan nghênh quý vị đến. Chuyện gì xảy ra ai biết? Hồi đó mấy ông này tu tóc dài râu dài. Khi mà ông Phật nói là hoan nghênh quý vị kheo, đó là cái thần thông của Phật. Nhận một cái dùng thần thông, cái khác nữa thấy áo họ bỗng nhiên biến thành khoác áo tỳ kheo. Thần thông Phật dễ sợ như vậy đó. Cái đó là bên ngoài thôi, bên trong nữa. Nghe một cái 250 vị này đắc được cái giới thể. Thời buổi này á, quý vị muốn xuất gia mà đắc giới thể, muốn xuất gia là phải xin xuất gia, rồi là phải làm sa di ni, làm thích sa 2 năm trời, 2 năm phải không cô? Yeah. Rồi xong mới được thọ làm tỳ kheo ni. Thành hay cho đó, thời buổi này nó khó khăn như vậy là mình phải làm sa di ni thích sa này nọ, xong rồi mình được chọn để thọ cụ túc giới, rồi thì phải học mấy tuần nữa, 50 tuần nữa, rồi xong rồi học xong rồi mấy tuần nữa, 10 tuần nữa, xong mới đăng dưới đàn á, thì được có 10 vị chứng minh sư. Nó khó khăn như vậy đó. Phật này hoan nghênh một cái họ đắc được giới thể ngay lập tức. Cái đó là Phật bố thí cho. Tại sao họ được mà mình không được? Thầy thử với mình khó khăn dễ sợ không? Tu trầy bị tróc vải không đi ra đâu hết. Gặp mặt, mỗi tuần gặp mặt thầy thì cứ chửi hoài, thầy cứ nói xa, nói đặc hoặc là nói dốt hoặc là chửi. À, người này Phật nói một câu là xong hết, chuyện nó xong hết. Ừ. Thành ra họ tiếp tục tu và từ từ 250 người này đều đắc được tứ quả A-la-hán. Ai thắc mắc gì không? Ngày hôm nay mình ngừng ở đây. Hỏi là tại vì tôi muốn giảng cho rõ là cái phần tại sao mà Phật gặp Phật á, là Phật nhận một cái là thành tỳ kheo ngay lập tức. Là tại họ có phước họ lớn quá, nên họ sẵn phước đó rồi. Còn cái thời buổi này mình chưa đủ phước, mình bạc phước, tại nên mình phải sửa soạn, mình phải làm sa di này nọ để mình tích tập cái phước để mà được thọ giới, vì đắc được cái giới thể, phải cần phước mới đắc được.